Hồng Liên Bảo Giám, chương 749, đánh lén ban đêm, hạ 1, góc truyện audio.com, tốc độ có thể nâng cao lên gần như gấp 2, một chiếc chiến hạm có 2 khẩu ma tinh pháo như vậy. Hơn 100 chiếc chiến hạm, tốc độ công kích lại tương đối khả quan. Chỉ có luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ, còn có thể dựa vào đạo thuật phòng ngự một chút. Nhưng binh lính bình thường bị ma tinh pháo lan đến, nhất thời bị nổ thịt nát xương tan. Kết thúc rồi, phó soái vẫn chịu đựng lĩnh vực kim đan, nhưng trong lòng đã u ám một mảnh. Kết cục đại doanh phó soái đã ổn định lại, Tô Mộ sử dụng một loại phương thức mạo hiểm, trực tiếp phá hủy tuyến phòng ngự trong lòng kẻ địch. Hơn nữa nàng xuất động cũng không phải 20 vạn đại quân. Nàng trực tiếp điều động 40 vạn người, sử dụng tròn một ngày, binh lực được bố trí ở cách doanh địa của phó soái ngoài 50 dặm. Nàng đánh cực chính là, phương hướng chủ công của kẻ địch là thành thị mới của Tô Kính. Phía bên này chắc chắn sẽ không có quá nhiều cường giả kim đan. Số lượng cường giả kim đan mình không nhiều lắm, bộ dạng hai bên là ngang bằng, nhưng đối phương lại không biết được rõ ràng điểm ấy. Dựa theo tình hình bình thường, thông thiên tháp phía bên mình mới là địa phương cường giả chấn giữ. Phó soái đại doanh bên này quả nhiên không để cho cường giả kim đan bay lên trên không trung liều mạng với chiến hạm di chuyển trên không trung. Chờ tới thời điểm đội quân chiến xa của Tô Mộ vọt tới trước mặt đại doanh, mũi tên địa long điên cuồng được bắn ra, đội quân của đế quốc thiên thần mới miễn cưỡng tập trung lại một đợt bộ binh xông ra. Sau đó, trọng kỵ binh mới vọt vào bên trong doanh địa triển khai tàn sát. Lúc này, trong đại doanh của phó soái mới có cường giả kim đan đi ra chống lại, đón đầu một chiếc chiến xa. Mắt thấy một con rồng đất từ trong mặt đất lao ra, lăn lộn. Chỉ là cách đó không xa, trên một chiếc chiến xa lập tức có nỏ lớn liên hoàn, phóng ra phù tiễn, bắn cho một cường giả kim đan mới vừa từ trong doanh trướng giống như tổ ong. Một đợt bắn này, chỉ ít bắn trên 100 mũi phù tiễn. Điều khiển hai cỗ nỏ lớn liên hoàn, một là luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ, một người khác là tiễn sư. Chiếc chiến xa này cũng theo đó tiêu hao hết ngọc thạch. Người trên chiến xa cũng tiêu hao sạch sẽ lực lượng thần thức. Chiến xa thay đổi phương hướng. 10 người bộ binh phía sau tiến về phía trước ngăn cản cho chiến xa rút lui, làm cho không có người nào có thể truy kích. 10 người bộ binh, 2 cung bắn tên, 2 người trong tay cầm liên hoàn nỏ, 4 tấm lá chắn binh. Còn có 2 người trong tay cầm phá giáp đoàn mâu. Ngoại trừ 10 người bộ binh này, hai cánh mỗi cánh đều còn có một chiếc chiến xa yểm hộ cho bạn đồng hành lui về phía sau. Đây là mệnh lệnh của Tô Mộ, sau khi phát hiện cường giả kim đan, không tiếc giá lớn cũng phải bắn chết hắn. Cường giả kim đan triển khai lĩnh vực, chỉ có sử dụng phù tiễn mới có thể có uy hiếp đối với hắn. 1-2 mũi phù tiễn có ý nghĩa cũng không lớn, thậm chí khó có thể khiến cho cường giả kim đan bị thương. Nhưng hơn 100 mũi phù tiễn, mỗi mũi đều có lực lượng xuyên qua lĩnh vực, không bị ảnh hưởng tới quỹ tích bay. Cường giả kim đan này chưa thấy qua phù tiễn công kích dày đặc như thế, bị chết vô cùng oan uổng. Thật ra cho dù hắn lấy ra bảo bối gì, sau đợt công kích thứ nhất qua đi còn có 2 chiếc chiến xa đã để mắt tới hắn. Chỉ cần hắn không trốn, cứng rắn chống đỡ với công kích của chiến xa. Góc truyện audio.com, chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Mộ bên này, vận khí quá tốt. Một cường giả kim đan bị giết chết trong nháy mắt, sĩ khí của ám dạ song long đại trấn, bộ binh đi theo chiến xa vẫn là từ Sơ Xuân quốc chiêu mộ tới. Những bi sĩ tay cầm trường đao, phóng ngựa chạy như bay ở trong doanh địa đều là tinh nhuệ của Tô gia. Trên mỗi thanh trường đao, đều lạnh như băng, trường đao đi qua nơi nào, nhất đao lưỡng đoạn, loại binh sĩ này tập trung lại, vượt quá 100, kéo theo sát khí binh ra, cũng đủ để cho cường giả kim đan đau đầu, lực lượng thần thức bị ảnh hưởng. Vừa rồi cường giả kim đan kia trong một giây đã bị giết chết. Cũng là bởi vì phóng thần thức ra ngoài tập trung vào chiến xa tiến hành công kích bị sát khí xông ngược lại, phản ứng trở nên chậm chạp. Trong nháy mắt đó, đầu hắn đau như muốn nứt ra. Kết quả là không sống qua được đợt phù tiễn thứ nhất công kích. Tô Kính bên này lại phát trước động chiến xa công kích. Khi chiến xa ở cách đại doanh của đế quốc thiên thần còn có 10 dặm mới bị phát giác. Thời điểm tin tức tình báo đưa lên, tưởng nguyên của đế quốc thiên thần soái vừa lấy được tin tức đại doanh của phó soái bên kia bị tập kích. Thời điểm hắn đang muốn ra mệnh lệnh cho phó soái, binh lính có diều hâu bay phát hiện ra tung tích của kẻ địch, hơn nữa đã tiến tới gần sát đại doanh ở khoảng cách 10 dặm. Tưởng nguyên soái tức giận đến mức muốn chửi má nó. Những binh lính có diều hâu bay này nhất định là lười biếng. Bằng không ở thời tiết buổi tối thế này, kính viễn vọng chỉ ít có thể nhìn ra được khoảng cách 40 dặm. Hắn muốn mắng chửi người, nhưng biết không có thời gian này. Cho nên tưởng nguyên soái lập tức an bài tập trung binh lực đưa pháo đài nỏ tháp tới sát phía ngoài doanh địa. Sau khi an bài tất cả nhân thủ xong, binh lính có diều hâu bay trên bầu trời tiếp tục theo dõi. Mục tiêu chủ yếu là phía trên bầu trời. Kẻ địch có chiến hạm biết bay. Điều này có thể khiến cho hắn tương đối kiêng kỵ. Nếu như từ trên không trung ném mạnh xuống những cột kim loại này, doanh địa của mình chỉ ít hủy diệt với diện tích ngoài một thành. Hắn không biết công kích như vậy, giá thành cực lớn. Tô Kính cũng không dám mạo hiểm. Trong đại quân của đế quốc thiên thần, 8 phần cường giả kim đan đều tập trung ở chỗ của Thường Nguyên Soái. Trong lòng Tô Kính đều biết, chiến xa chạy như bay tới, trọng kỵ binh theo phía sau, khoảng cách không đến 10 dặm đã có thể chạy nước rút. Tốc độ trở nên cực nhanh, Thường Nguyên Soái tập trung binh lực chuẩn bị phòng ngự cũng bình thường. Lúc này nếu như ra khỏi doanh địa phản kích đã không kịp, ngược lại sẽ tạo thành cơ hội cho kẻ địch. Từ trên lý thuyết bình thường mà nói, hắn làm như vậy không có sai. Chỉ là hắn không biết Tô Kính chờ đại pháo ngũ hành tới, đặt ở bên ngoài 50 dặm. Tô Kính đã biết đội quân của đế quốc thiên thần chỉ huy tương đối nhanh nhẹn chính xác. Binh sĩ được huấn luyện tốt, hắn thi triển đạo thuật toàn bộ đội quân chiến xa đều không có âm thanh, ở dưới bóng đêm che chở theo lý thuyết thật sự có thể giấu giếm được binh lính có diều hâu bay điều tra. Cách chương.